Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Quan giới đánh nhau với tên Niu Tinh Ngân Giác ở trên núi đến độ 20 hiệp vẫn không phân thắng thua. Lúc đó máu nóng bát giới đã bốc lên, nó trọng tài múa đinh bàn luôn miệng gào thét, làm cho Yêu Tinh cũng có phần sợ sệt, liền ngoảnh đầu gọn vào Tiểu Yêu cùng xô tới. Kể ra nếu một đánh một còn đỡ, nhưng khi trông thấy bọn Tiểu Yêu ùa cả đến, chàng Ngốc cuống cả chân tay lên, đánh đỡ không nổi nữa, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng lại gặp phải đường lối gập ghềnh, mải tháo chạy, bị dây mây dế mái quấn chặt lấy chân. Vừa gỡ ra được, thì lại bị ngay một tên Tiểu Yêu nằm ngang giữa lối ngang chân. Bát giới ngã sấp mặt xuống như kiểu chó ngoạm phần. Cả lũ Tiểu Yêu ùa lại giữ chặt, đứa túm tóc gáy, đứa xách tai, đứa nắm cẳng, đứa kéo đuôi, lôi tuốt về trong động. Tên Yêu Tình bắt được bát giới đem về trong động, nói với Kim Giác. Thưa anh, bắt được một tên mang về đây rồi. Lão Kim Giác hí hửng đi đến xem, nhưng lại lắc đầu nói. Ngày anh em bắt nhầm rồi. Nghe thế, bát giới lễ phép nói, thưa đại vương, bắt nhầm thì còn giữ tôi làm gì? Nhưng Ngân Giác lại nói với Kim Giác, thưa anh, không nên tha hắn ạ, tuy không dùng được nhưng hắn cũng là một bọn cùng với Đường Đăng, đem ngâm nó xuống dưới ao sạch ở mé sau, cho rút hết lông đi, rồi sát muối đem phơi khô, cho đến khi nào mưa dầm gió bấc đem nhắm cũng được. Bọn Tiểu Yêu vâng lệnh, khiêng bát giới quẳng xuống ao. Trong khi bát giới bị nạn, đằng này Đường Tăng đang ngồi ở sườn núi, cứ thấy máy mắt nóng đài, bèn lên tiếng gọi. Ngộ không, ngộ năng lần này đi tuần núi, sao mãi không thấy về? Sư phụ vẫn chưa hiểu tâm trí của chúng ta. Sư phụ ạ, nếu núi này có Yêu Tinh, thì một bước y cũng đi không lọt. Chắc là không có ma, đường lối bình yên, nên y cứ thẳng đường đi tuột đấy. Nếu quả như thế, thì ta sẽ gặp ngộ năng ở đâu? Sư phụ đừng lo, người cứ lên ngựa đi, chàng Ngốc tính thường biếng nhác, chân đi thiểu thật, sư phụ cứ phóng ngựa dạo bước một chút nhất định sẽ đuổi kịp đấy. Nói xong, đến đỡ Đường Tăng lên ngựa, Sa Tăng quẩy hành lý. Còn hành giả thì đi trước dẫn đường. Sau khi đã bắt được bát giới, hai tên Yêu Tinh Ngân Giác và Kim Giác lại bàn nhau phải bắt nốt ba thầy trò Đường Tăng. Thế là Ngân Giác vội vàng điểm thêm 50 tên Tiểu Yêu đi rình bắt Đường Tăng. Xa xa, tên Ngân Giác đã nhìn thấy đám mây lành ở trên đầu Đường Tăng. Nó liền lấy tay chỏ cho bọn Tiểu Yêu xem. Lúc này, Đường Tăng đang ngồi trên mình ngựa, bỗng thấy rùng mình. Tên Ngân Giác chỏ luôn ba lần, thì Đường Tăng cũng rùng mình luôn ba cái. Thấy lạ quá, Đường Tăng liền nói, đồ đệ ạ, làm sao ta cứ rùng mình luôn thế này? À, chắc là sư phụ đi vào nơi rừng sâu núi cao, tất nhiên trong lòng sợ hãi. Đừng lo, để lão tôn đi cho một đường thiết bổng cho thầy đỡ sợ. Nói xong, hành giả liền giơ gậy ra, đi mấy đường trước đầu ngựa, trên ba dưới bốn, tả năm hữu sáu, vận dụng thần thông, theo đúng lục thao tam lược. Tên Yêu Tinh đứng ở trên núi nhìn thấy hành giả múa cần thiết bổng đi trước mở đường, khiến hắn ta kinh đến nỗi suýt nữa là ngã lăn ra, thất thanh kêu lên. Úi chà, trước chỉ nghe tiếng về tôn hành giả, bây giờ xem ra quá là ghê gớm thật. Mà muốn ăn thịt Đường Tăng chắc là không thành rồi. Ngân Giác vừa nói xong, thì thấy có một tên Tiểu Yêu đứng ra nói. Ngân Giác đại vương ạ, nếu người không đủ tài năng thì thôi, để chúng tôi về báo với Kim Giác Đại Vương điểm hết yêu binh trong động ta. Vậy thành thế trận, thì chúng còn lọt vào đâu? Nghe Tiểu Yêu nói thế, Tin Ngân Giác lấy lại tinh thần nói, không phải là ta sợ hắn, thịt đường tăng tất phải ăn, có điều là chưa được bắt ngay bây giờ.
Bọn Tiểu Yêu liền hỏi, như vậy thì còn mấy năm nữa hả Đại Vương?
Cũng chẳng phải mấy năm đâu, xem chừng như lão đường tăng này chỉ nên dùng mẹo mà bắt lấy. Bây giờ chúng bay hãy về cả động nhà, nhưng không được nói cho Kim Giác Đại Vương biết, nếu kinh động đến người tất nhiên bị lộ tiếng đầm làm nhớ mẹo của ta. Ở đây ta sẽ dùng phép biến hóa có thể bắt hắn được ngay.
Bọn Tiểu Yêu vâng lệnh tản đi hết, còn mỗi mình Ngân Giác đi xuống núi. Nó nhao mình một cái, liền biến thành ra một đạo sĩ đứng tuổi, giả vờ bị ngã gãy chân nằm ngay ở mé đường, miệng rền rĩ kêu cứu. Giữa lúc đó, Đường Tăng, Tôn Đại Thánh và Sa Tăng đang đi trên đường rừng, bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu. Tam Tạng liền quay lại nói,
lạ quá, ở nơi rừng rậm hoang vu này, bốn phía không có thôn xóm, người nào lại kêu cứu thế?
Đường Tăng quay ngựa trở lại gọi to,
người mắc nạn là ai? Ở đâu? Hãy ra đây nào!
Yêu Tinh ở trong bụi cỏ chui ra, đứng trước ngựa Đường Tăng khúm lúm sụp lại. Đường Tăng ngồi trên ngựa nhìn thấy y là đạo sĩ, lại già nuôi tuổi tác, trong lòng không nỡ, vội vàng xuống ngựa đỡ dậy nói,
người hãy đứng dậy nào!
Ôi trời, đau quá!
Yêu Tinh thả vờ kêu lên. Đường Tăng buông tay ra, nhìn thấy máu chảy ở chân, kinh sợ hỏi,
thưa tiên sinh, người ở đâu tới, sao chân người lại bị thương thế kia?
Yêu Tinh liền địa chuyện nói dối,
thưa sư phụ, ở phía tây núi này có một tòa quán vũ thanh nhã, tôi là đạo sĩ ở quán ấy mà.
Người lại không ở trong quán cùng phụng đèn hương diễn tập kinh pháp, sao lại đi chơi rong ở đây?
Yêu Tinh lại bịa tiếp,
vì hôm kia nhà thí chủ ở phía nam núi có mời đến lễ giàng sao cầu phúc, chiều hôm qua hai thầy trò chúng tôi đương đi đến chỗ đường vắng, bỗng đầu bị một con mãnh hổ vằn vác mất đồ đệ của tôi, bần đạo sợ chết khiếp đi không chạy được, ngã lăn ra đám đá lởm chởm dưới chân núi, bị thương ở chân không đi về được nữa. Hôm nay thật là phúc tổ gặp được sư phụ, dám mong sư phụ cứu lấy mạng thôi, xin trọng tạ ơn sâu.
Đường Tăng cứ tưởng đấy là lời nói thật nên liền nói với hắn,
thưa tiên sinh, chúng ta là người cùng một số phận, tuy tôi là tăng nhân, người là đạo sĩ, áo mũ tùy khác, cái lẽ tu hành như nhau, tôi mà không cứu người thì trái với lễ kẻ xuất gia đấy, nhưng người lại không đi được thì cứu làm sao?
Tôi đứng dậy còn không đứng được, huống hồ là đi đường.
Thôi được, tôi có thể đi bộ, nhường ngựa cho người một lúc, khi nào tới quán người sẽ trả lại ngựa cho tôi.
Nhưng tên Yêu Tinh lại trả lời là vì chân ngã bị thương nên không cưỡi được ngựa. Đường Tăng nghĩ cũng phải, liền gọi Sa Tăng.
Con buộc hành lý vào sau ngựa, rồi cõng người đi một quãng.
Vâng, để con cõng.
Yêu Tinh vội quay đầu liếc nhìn nói,
thưa sư phụ, tôi đã bị mãnh hổ làm mất vía, trông thấy vị sư sắc mặt đen sạm, lại càng sợ hãi, không dám cho người cõng đâu.
Tam Tạng lại quay sang bỏ hành gà,
ngộ không, con cõng người vậy?
Không ngờ hành giả lại luôn miệng trả lời,
vâng, để con cõng, con cõng.
Yêu Tinh nhận rõ là hành giả nên bằng lòng để cho cõng, không nói năng gì nữa.
hành giả đến trước mặt, miệng tủm tỉm cười và nói: "Con ma khốn kiếp này, sao dám đến quấy ta? Mi thử hỏi xem lão tôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Những câu nói quỷ quyệt của mi đó chỉ dối được Đường Tăng, chứ dối được ta ư? Ta nhận được mi là yêu tinh ở trong núi này, định ăn thịt sư phụ ta hử? Sư phụ ta không phải là người tầm thường để mi ăn thịt được đâu."
Yêu tinh nghe hành giả nói thế, liền lúng cúng nói: "Sư phụ ạ, tôi là con cháu nhà tử tế đi làm đạo sĩ, ngày nay không may gặp đại ách hổ làng, tôi không phải là yêu tinh đâu."
"Mi đã sợ hổ làng, sao không đọc kinh bắt đầu?"
Đường Tăng vừa khi lên ngựa, nghe thấy câu ấy liền mắng:
"Cái con khỉ này, cứu một mạng người hơn xây 7 cấp phù đồ. Đã nhận cõng người ta thì cứ im lặng mà cõng đi, lại còn nói cái gì kinh bắc đầu, kinh nam đầu cơ."
Hành giả thấy Đường Tăng nói như thế, đành phải chịu cõng, nhưng lại nói thêm:
"Cũng may cho thằng này đấy, sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện, lại có tính hay lấy mẽ bề ngoài. Tao mà không cõng mày, người sẽ quả trách ta."
"Ừ thì cõng, nhưng cần phải giao hẹn trước, khi nào muốn đại tiểu tiện phải báo ta trước nghe, chứ đừng có đái dầm lên lưng người ta, khai không chịu nổi, lại làm bẩn quần áo ta không ra được."
Nói xong, hành giả mới đỡ hắn dậy, cõng lên trên lưng, cùng Đường Tăng và Sa Tăng theo đường cái đi tiếp. Đến những chỗ mấp mô khấp khỉnh, hành giả cố tình đi thong thả lại, nhường cho Đường Tăng đi lên trước. Đi được độ vài 4 dặm, khi sư phụ và Sa Tăng đã đi khuất xuống dưới hốc núi, hành giả liền nghĩ cách:
"Hơ, chẳng cần biết nó yêu tinh hay là người tử tế, đã từng này tuổi rồi có chết cũng đáng kiếp, quăng cho tòi sang nó đi, còn cõng làm gì?"
Trong khi hành giả đương nghĩ cách quăng nó đi, thì yêu tinh đã biết tỏng rồi, hơn nữa nó lại biết phép sai khiển. Nó cứ nằm ở trên lưng hành giả, tay bắt quyết tụng niệm chân ngôn, đem một tòa núi Tu Di Sơn đến từ trên trời nhằm đầu hành giả ép xuống. Hành giả vội vàng ngánh đầu sang một bên để cho núi đè lên bên vai phải, rồi cười nói:
"Hé hé, con bố ơi, con định dùng phép ép mình gì để đè lão tôn thế hử? Cái đó sợ quá gì, chỉ có điều vừa phải vác nặng lại phải cõng con. Hạnh hạng khó đi."
Thấy một quả núi yểm không nổi hành giả, yêu tinh lại đọc thần chú, đem thêm một tòa Nga Mi Sơn đến đè xuống. Hành giả lại nghiêng đầu sang một bên để cho đè lên vai trái. Thế rồi đèo cả 2 quả núi lớn chạy như bay đuổi theo sư phụ. Yêu tinh thấy thế sợ quá, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm. Nhưng nó lại lấy lại tinh thần, tụng niệm chân ngôn, đem một tòa núi Thái Sơn đến nữa nhằm đầu hành giả nén xuống. Lúc này đại thánh đã yếu sức gần mềm, bất ngờ lại gặp phải nó làm phép đem cả một tòa Thái Sơn đè xuống, ép cho thần tam bành tan tác, phục xuống tại chỗ. Yêu tinh kia đã hóa phép đè yểm được hành giả, lại cưỡi làn gió to đuổi theo Đường Tăng. Y đứng trên từng mây, thò tay xuống quắp luôn lấy người. Sa Tăng sợ cuống cuồng buông hành lý xuống, đưa cây bảo trượng hàng yêu chặt đầu ngăn lại. Yêu tinh cầm thanh kiếm thất tinh đón đánh ở trước mặt. Tên yêu tinh múa thanh bảo kiếm đánh hết miếng nọ đến miếng kia, lượn quanh thoang thoáng như sao bay, khiến Sa Tăng phải nhún cả người không chống nổi nữa. Sa Tăng quay đầu tháo chạy, bị nó đè chặt lấy bảo trượng, cua bàn tay hộ pháp túm lấy quặp vào nách bên phải, rồi bắt luôn Đường Tăng cặp vào nách bên trái, lấy đầu ngón chân kêu lấy hành lý, há miệng ngoạm lấy bờm con ngựa trắng, dùng phép hút gió hóa ra một trận gió to bắt hết cả đem về trong động Liên Hoa.
"Thưa anh, bắt được cả lũ sư về đây rồi."
Vừa về đến động, hắn đã kêu lên. Kim Giác nghe tiếng rất mừng:
"Bắt đến đây xem nào."
Nhưng sau khi đến xem, Kim Giác lại nói:
"Chú em ạ, lại bắt nhầm quách rồi."
Ngân Giác vội nói:
anh bảo bắt Đường Tăng đến đây. Đường Tăng thì bắt đúng rồi, nhưng vẫn chưa bắt được Tôn Hành Giả, là một tay có nhiều phép thuật, cần phải bắt lấy y thì mới ăn thịt Đường Tăng được. Nếu chưa bắt được y, chớ nên động đến người Đường Tăng. Cái lão Mỹ Hầu Vương thần thông quảng đại kia biến hóa vô lượng, nếu ta ăn thịt mất sư phụ của nó, liệu y có cam chịu không?
Nghe Kim Giác nói thế, Ngân Giác liền cười phá lên.
Thưa anh thì tâng bốc nó như là kẻ trên trời hiếm có, dưới đất không ai. Nhưng theo tôi y cũng chỉ xoang thôi. Tôi đã đem 3 quả núi lớn đè yểm chặt lấy y, không còn cựa cậy được nữa đâu.
Tên Kim Giác nghe nói thế, trong lòng rất mừng, liền gọi bọn tiểu yêu.
Mau, đem ngay rượu ra đây. Ta sẽ chúc mừng nhị đại vương một chén rượu đắc thắng.
Thưa anh, hãy khoan uống rượu, cho bọn tiểu yêu vớt bát giới ra khỏi nước, mang treo lên. Thế là chúng đem bát giới treo ở gian bên đông, Sa Tăng treo ở gian bên tây, còn Đường Tăng treo ở gian giữa. Con ngựa trắng buộc vào trong chuồng, hành lý đem để ở một nơi. Xong nơi đấy, Kim Giác lại nói với tên Ngân Giác.
Hiền đệ rất tài giỏi, 2 lần bắt được cả 3 gã sự. Hiểm một nỗi là lão Tôn tuy bị yểm ở dưới núi, cũng cần phải làm thế nào bắt cả y về đây, nấu một bữa hổ lốn cho ngon.
Tên Ngân Giác liền thưa.
Mời anh cứ ngồi đấy, nếu muốn bắt Tôn Hành Giả, chúng ta bất tất phải động tay. Chỉ cần sai 2 đứa tiểu yêu lấy cái hồ lô hồng vàng tía của tôi và cái bình ngọc mỡ dê của anh là gói đem về đây thôi.
Nói xong, liền gọi 2 tên tiểu yêu là Quỷ Tinh Tế, Trùng Linh Lợi đến, dặn dò cách sử dụng 2 bảo bối. 2 tiểu yêu cúi đầu lĩnh bảo bối mang đi bắt Hành Giả. Liệu 2 tên tiểu yêu này có đi bắt được Hành Giả về không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.